là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 3 phút hàng ngày trên sóng 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Du khách đến Yên Bái tăng gấp đôi so với kỳ nghỉ Tết năm ngoái.
Nhiều điểm vui chơi thu hút đông du khách đến tham quan và trải nghiệm.
Nhân dịp đầu xuân năm mới, trên hành trình du xuân đến với thị xã Nghĩa Lộ, mời quý vị đến với homestay của chị Sầm Thị Tâm ở xã Nghĩa Phúc để tìm hiểu phong tục văn hóa và ẩm thực của dân tộc Mường nơi đây.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổng lượt du khách đến với Yên Bái và doanh thu từ du lịch tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2023. Để tạo ấn tượng với du khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn với các chuỗi sự kiện phù hợp với lịch trình di chuyển của khách du lịch. Các di tích, bảo tàng, thư viện, nhà trưng bày đã chỉnh trang cảnh quan ấn tượng bắt mắt, phục vụ khách tham quan trong những ngày nghỉ lễ. Cùng với đó là gần 40 hoạt động sự kiện nổi bật được diễn ra tại các huyện, thị xã, thành phố, nhiều hội chợ quê, chợ hoa xuân Giáp Thìn, các chương trình nghệ thuật chào xuân Giáp Thìn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, tổ chức không gian pha trà, thưởng trà cho du khách tham quan, các hoạt động du lịch mạo hiểm trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng người Thái, lễ hội đình đền chùa và các lễ hội đầu năm của các dân tộc. Nổi bật là hoạt động tổ chức tại thư viện tỉnh, bảo tàng tỉnh Yên Bái đã giới thiệu những danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch nổi tiếng cũng như những nét đặc sắc trong văn hóa của các dân tộc tỉnh Yên Bái đến với người dân và du khách thập phương. Trải nghiệm mang cảm xúc mạnh là bức tranh 3D giới thiệu tổng thể các địa phương của tỉnh Yên Bái với đầy đủ sắc màu từ cảnh quan thiên nhiên tới các nét văn hóa truyền thống. Các không gian lấy hình ảnh từ các điểm danh lam thắng cảnh, du lịch nổi tiếng, các nét văn hóa đặc sắc của dân tộc tại 9 huyện, thị xã, thành phố như suối Giàng, suối Kháng Nóng, Trạm Tấu, hoa tớ dày Mù Căng Chải, danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, Bình Nguyên Xanh Khai Trung, huyện Lục Yên, di tích quốc gia đền Đông Quương, huyện Văn Yên, đầm Sen Vân Hội, huyện Trấn Yên, rừng rêu Tà Xùa, huyện Trạm Tấu đã thu hút gần 20.000 lượt khách, trong đó có khoảng trên 150 lượt khách nước ngoài đến tham quan trải nghiệm. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Yên Bái ước đón 110.000 lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt 15.526 lượt, doanh thu ước đạt 93,6 tỷ đồng. Những con số trên đã khẳng định Yên Bái đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách đến khám phá trải nghiệm. Đây cũng là cánh chim báo tin vui để ngành du lịch Yên Bái tiếp tục phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công trong năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, đi lễ chùa đầu năm luôn là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người dân đất Việt, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó không chỉ thể hiện khát vọng và một cuộc sống ấm no hạnh phúc, mà còn là dịp để vun đắp cho tinh thần của mỗi người thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn. Cho đến nay, việc đi lễ chùa đầu năm vẫn luôn được người dân cả nước nói chung và Yên Bái nói riêng lưu giữ phát huy, trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu cho những ngày đầu xuân năm mới, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024, khung cảnh tĩnh mịch thanh đạm của các ngôi chùa thường ngày bỗng trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn. Đông đảo Phật tử và người dân trên địa bàn tỉnh đã đến các chùa để thắp hương dâng lễ, cầu mong may mắn tài lộc, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Khuôn viên các nhà chùa cũng được trang hoàng rực rỡ và chuẩn bị đầy đủ các bàn đón tiếp để người dân và Phật tử thuận lợi trong việc thắp hương hành lễ. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp đầu xuân năm mới, chị Vương Thị Thu Hằng ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái lại dành thời gian đi gia đình và đi lễ một số ngôi chùa trên địa bàn tỉnh như Đông Quương, Tùng Lâm, Ngọc Am, Minh Pháp. Đối với chị, đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa để bản thân được tĩnh tại hơn, chị Hằng chia sẻ.
Vào cái dịp đầu năm thì tôi cũng rất là hay đến những cái nơi nó thanh tịnh, nó trang nghiêm như này. Thì cầu mong cho mọi người, cầu mong cho gia đình được bình an, nhiều sức khỏe. Thực ra đến những nơi như này thì mình cũng thấy nó rất là, lòng nó rất là nhẹ nhàng ấy. Khi mình về thì mình cũng thấy nó vui khỏe. Thế là mình hay có thói quen như thế và mình rất là thích đến. Mình rất là thích hay đến những cái nơi như này.
Đối với nhiều gia đình, đi lễ chùa đầu năm không chỉ cầu những điều may mắn cho bản thân gia đình mà còn bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân với Đức Phật Tổ tiên. Đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh thanh tịnh yên bình sau những vất vả mưu sinh của cuộc sống. Cửa chùa rộng mở với tiếng chuông ngân vang cùng mùi thơm của khói hương, hoa lễ luôn làm cho tâm hồn con người trở nên thanh bình, nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống cần được giữ gìn phát huy. Bà Nguyễn Thị Thiếu, người dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Lễ chùa đầu năm là một cái nét đẹp văn hóa của truyền thống người Việt Nam. Thì luôn luôn những người cao tuổi là phải là truyền lại và cũng cho con cháu mình để đến đầu năm đến lễ chùa để gọi là có cái gọi là để cho luôn luôn có cái nét đẹp đó để cho con cháu nói theo. Tôi rất mong muốn là cái nét đẹp văn hóa này thì để luôn luôn là giữ mọi người giữ gìn để mãi mãi trong các đời sau.
Ngoài các Phật tử và người cao tuổi tại một số ngôi chùa trên địa bàn thành phố Yên Bái như chùa Tùng Lâm, Ngọc Am, chùa Linh Long, chùa Minh Pháp, có rất đông các bạn trẻ đến cầu nguyện những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình, thưởng lãm cảnh đẹp, nét thanh tịnh, chốn linh thiêng trong tiết xuân và hiểu hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc. Với thời tiết đẹp như chiều lòng người trong những ngày đầu xuân năm mới, nhiều bạn trẻ cũng đã kịp lưu lại cho mình những bức hình đẹp nơi chốn tâm linh. Chị Đỗ Thị Lan, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Đi dịp lễ chùa đầu năm ấy là một cái phong tục của Việt Nam rồi, và em nghĩ là gia đình nào và cũng như bản thân em đều năm nào gần như là năm nào cũng sẽ đi chùa vào đầu năm. Khi mà đến chùa thì em thấy cảm giác rất là bình yên và chỉ mong cầu một điều đấy là bình an cho bản thân và cho gia đình thôi.
Em Phạm Ngọc Hà ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho hay.
Năm nay thì có rất nhiều điểm du lịch là em thấy rất là đẹp, nhưng mà hôm nay thì em quyết định chọn đền để mà chụp ảnh. Ở đây là có rất là nhiều phong cảnh rất là đẹp nên là em cảm thấy rất là thanh tịnh, đẹp nên là em đã chụp rất là nhiều bức ảnh. Mong muốn là sẽ được lưu giữ lại những phong cảnh đẹp như này.
Không chỉ mang nhiều ý nghĩa về tâm linh tín ngưỡng, đi lễ chùa đầu năm mới đã trở thành nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt. Đây cũng là dịp để nhắc nhở mỗi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn, cùng hướng tới một năm mới với nhiều khát vọng, thành công và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui xuân tràn ngập khắp mọi nơi, ngoài việc đi chúc Tết người thân và bạn bè, các gia đình còn dành nhiều thời gian để đến các khu vui chơi giải trí để tận hưởng trọn vẹn niềm vui xuân mới. Trong những ngày Tết, các điểm vui chơi trên địa bàn thành phố Yên Bái thu hút đông người dân đi du xuân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái, người dân và du khách được trải nghiệm không gian văn hóa đa sắc màu dân tộc, phố xuân rực rỡ sắc xuân. Chị Cao Mỹ Quỳnh là một người con của quê hương Yên Bái nhưng đã xa quê và đi học tập nhiều năm tại Hà Nội. Tết này chị về quê ăn Tết cùng gia đình. Dịp đầu xuân, gia đình chị đã đến Bảo tàng tỉnh tham quan và chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đầm ấm sum họp của gia đình trong năm Giáp Thìn 2024. Phấn khởi khi thấy sự đổi thay của quê hương Yên Bái, chị Cao Mỹ Quỳnh vui vẻ nói.
Cứ đến dịp hàng năm là vào mùng 4 Tết là em có dịp được lên Yên Bái, được thăm bảo tàng và ở đây em thấy có rất nhiều các như là nhà sàn, rồi ruộng bậc thang, rồi những di tích và những đặc sản mang đậm chất miền núi ạ. Em cảm thấy rất là cảm thấy phong cảnh ấy rất là đẹp.
Ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, thời tiết se lạnh, mưa xuân và buổi chiều tạnh giáo tạo điều kiện cho đông đảo người dân và du khách đi du xuân. Khách tham quan sẽ có những trải nghiệm thú vị tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái với không gian trưng bày những sản phẩm tranh ảnh nghệ thuật, không gian trưng bày tái hiện các di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Không gian Tết sum vầy với chợ Tết vùng cao, các làng nghề truyền thống, các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc như nghề dệt của dân tộc Thái, nghề đan lát của dân tộc Tày, dân tộc Sa Phó. Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống, không gian thư pháp đón du khách xin chữ đầu xuân. Ngoài ra, ngay trước cửa Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh, người dân còn được chiêm ngưỡng bức tranh tổng thể về các địa phương của tỉnh với đầy đủ sắc màu từ cảnh quan thiên nhiên tới các nét văn hóa truyền thống qua khu phố xuân, đặc biệt là điểm phục vụ đọc sách miễn phí thu hút đông đảo các bé đến khám phá và trải nghiệm. Chị Đặng Thị Thái, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Hôm nay cũng là ngày mùng 4 Tết, cũng đang trong không khí vui vẻ của ngày xuân. Thì tôi cũng cho các cháu đến đây để chơi Tết và đặc biệt là cái khu bảo tàng này thì cũng có rất là nhiều những cái điểm đẹp để cho các cháu đến đây check in chụp ảnh và cũng có nhiều những khu vui chơi. Thì đặc biệt ở đây thì tôi thấy là năm nay có thêm cái xe thư viện lưu động thì để cho các cháu đến đây đọc sách thì cũng có một số những cuốn sách rất là hay và các cháu cũng rất là hào hứng đọc được những quyển sách đó.
Cháu Đoàn Bảo Châu, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Cháu được đi chơi Tết, ở đây có rất nhiều khu, nhiều cảnh đẹp và nhiều nơi chụp ảnh đẹp, thú vị, nhiều khu vui chơi vui. Ở đây có một xe thư viện Và cháu được đọc rất nhiều sách hay và năm nay cháu mong muốn là cháu được kết quả tốt ở trong học tập ạ.
Với nội dung phong phú đa dạng và có tính giáo dục cao, không gian trưng bày tại bảo tàng đã trở thành bữa tiệc văn hóa, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan vui chơi giải trí của người dân, du khách, vừa góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, đồng thời quảng bá du lịch của tỉnh Yên Bái đến mọi người dân và du khách. Các hoạt động vui Tết đón xuân tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái kéo dài đến hết ngày 15 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Qua đó nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tạo không khí rộn ràng phấn khởi để người dân hội tụ, du xuân, chơi Tết.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Bái Tái theo tiếng Tày, tức là về ngoại, là một trong hai cái Tết quan trọng trong năm của đồng bào Tày Nùng, huyện Lục Yên. Qua đây để chàng rể cùng vợ tỏ lòng biết ơn, sự hiếu thảo với gia đình bên ngoại, đồng thời là dịp giáo dục nhắc nhở con cháu luôn ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà cha mẹ dành cho mình. Trong những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn 2024, chúng tôi mời quý vị và các bạn tìm hiểu về Tết Bái Tái của người Tày tại huyện Lục Yên. Nếu rằm tháng 7 đi Bái Tái cần có đôi vịt bầu thì dịp này nhất thiết phải có gà trống thiến. Truyền thuyết kể rằng vịt là sứ giả của trần gian với mường trời, vịt có công cõng gà trống vượt biển đi cống sứ mường trời để cầu cho mùa màng bội thu. Vì vậy hai loài vật này rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, phù hợp nhất để mang đi biếu tặng bên ngoại vào những dịp quan trọng. Anh Hoàng Khí Phách ở xã Tô Mậu, huyện Lục Yên cho biết, Bái Tái chính là dịp để các chàng trai, chàng rể thể hiện tấm lòng đối với gia đình bên vợ. Anh Phách tâm sự.
Hàng năm thì cứ đến cái dịp Tết Nguyên Đán, tôi rất là vui mừng, tự tay mình chuẩn bị đồ lễ đi Tết nhà bố mẹ vợ. Đối với dân tộc Tày của chúng tôi, trong cái dịp Tết Nguyên Đán, món quà mà không thể thiếu đó là gà trống thiến, bánh chưng, mứt Tết, quả cam, các loại bánh kẹo, rượu để thắp hương, bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên, đồng thời là bày tỏ lòng thành kính và báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ vợ.
Đồng bào Tày quan niệm, người con gái sau khi đi lấy chồng rất ít khi được quan tâm chăm lo việc nhà mình bởi quanh năm phải cùng chồng lo toan công việc bên nhà nội. Vì thế mỗi năm hai lần vào dịp đầu năm mới và rằm tháng 7 sẽ cùng chồng quay về nhà thăm cha mẹ và thắp hương tổ tiên. Đây cũng là dịp người vợ được gặp lại những người thân anh em bên ngoại. Bà Hoàng Thị Thế ở thôn Ná Lay, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, nhiều năm đi làm dâu, nay đã lên chức bà, nhưng dù bận mấy thì hàng năm bà vẫn chuẩn bị chu đáo lễ vật để về chúc Tết cha mẹ, anh em họ ngoại. Đồng thời cũng dành thời gian chờ đợi đứa con gái yêu thương của mình cùng chồng con trở về tụ họp, bà Thế chia sẻ.
Bài tai thể hiện ân tình cảm mẫu tử giữa mẹ cắp lục.
Tôi thấy thật là hạnh phúc. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì ngồi trên hiên nhà, nhìn ra xa xa, thấy đứa con gái yêu thương, bao ngày đêm vất vả, bà chăm lo, nay đã lớn và trưởng thành, đang cùng chồng con dìu dắt nhau, tung tăng về ngoại, thực sự rất là hạnh phúc, niềm vui khó tả hết.
Theo nhà gia ưu tú Lý Thông Dung ở huyện Lục Yên, người am hiểu văn hóa dân tộc Tày, sở dĩ đồng bào Tày Nùng chọn đầu xuân năm mới và rằm tháng 7 làm Tết Bái Tái, bởi đây là các giai đoạn vừa thu hoạch xong mùa vụ. Vì thế các gia đình về ngoại sẽ có nhiều sản vật tươi ngon để dâng cúng tổ tiên, kính biếu cha mẹ vợ. Đây cũng là khoảng thời gian nông nhàn để các gia đình có thể quây quần bên nhau được lâu hơn, ông Dung cho biết.
Cái ý nghĩa của cái việc cả Bái Tái là nó khơi dậy được cái truyền thống gia phong nề nếp bản sắc đạo đức tốt đẹp của người Tày Nùng, và thông qua đó thì gắn bó được các cái thế hệ như là cụ, ông cha và con cháu bền vững. Từ những cái ý nghĩa này giáo dục cho con cháu mình là cần phải giữ gìn cái bản sắc tốt đẹp của mình và tiếp tục phát huy cái truyền thống đó để học tập tốt, lao động tốt và sống có ích.
Những năm qua, huyện Lục Yên đã nâng Bái Tái thành quy mô lễ hội nhằm quảng bá giới thiệu nét văn hóa độc đáo của dân tộc Tày Nùng đến đông đảo người dân và du khách, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của huyện Lục Yên nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung. Bà Phùng Thị Thu Hương, phụ trách phòng văn hóa thông tin huyện Lục Yên cho biết.
Huyện Lục Yên cũng đã chỉ đạo xã Lâm Thượng tổ chức cái ngày hội Bái Tái vào dịp tháng 7 hàng năm. Qua việc tổ chức lễ hội thì nhằm khơi dậy, giữ gìn giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc Tày Nùng của vùng đất Ngọc, đồng thời cũng giáo dục con người về cái lòng biết ơn, hiếu thảo đối với cha mẹ, tinh thần đoàn kết của dân tộc và cổ vũ nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Không ai nhớ Bái Tái có từ bao giờ, chỉ biết phong tục ý nghĩa ấy đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ người Tày Nùng và hiện vẫn đang tiếp tục bước lưu giữ. để rồi mỗi dịp Tết đến xuân về, từng đôi vợ chồng từ già đến trẻ lại dìu dắt nhau về ngoại, mang theo những lễ vật tươi ngon nhất để sum vầy, tụ họp cùng nhau điểm lại những thành quả lao động sản xuất trong năm cũ và chúc cho một năm mới bình an, nhiều thành công mới.
Thưa quý vị và các bạn, là người tiên phong xây dựng mô hình homestay tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vào năm 2020, chị Sầm Thị Tâm ở thôn Ả Hạ vấp phải không ít khó khăn. Nhưng với tinh thần quyết tâm vượt khó, không ngừng phấn đấu vươn lên, đến nay homestay bản Mường của chị Tâm đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách mỗi khi đến với Mường Lò. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Sinh ra và lớn lên trong chiếc nôi văn hóa dân tộc Mường ở thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, từ nhỏ Sầm Thị Tâm đã nhận thấy những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc mình, nhất là các làn điệu múa, điệu hát bằng tiếng Mường. Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chị Tâm đã khai thác các giá trị văn hóa để làm du lịch. Ý tưởng của chị đã được hiện thực hóa khi được cấp có thẩm quyền hỗ trợ lập đề án và giải ngân hỗ trợ 20 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng homestay. Đây là động lực để chị vay thêm vốn cùng với nguồn tích góp được để tu sửa lại ngôi nhà sàn của gia đình và đảm bảo khang trang thuận tiện, vừa đậm đà bản sắc dân tộc Mường từ kiến trúc đến không gian phòng ở và cảnh quan. Chị Sầm Thị Tâm, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
Tôi cũng rất là mong muốn là được giới thiệu quảng bá đến với du khách để những cái món ăn truyền thống của dân tộc Mường và các văn hóa, nền văn hóa của dân tộc Mường đến với du khách.
Để hiện thực hóa ước mơ của mình cùng với đi học tập các hộ làm homestay, chị Tâm còn tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức làm du lịch. Nhờ biết khai thác các giá trị văn hóa dân tộc Mường nên mặc dù mô hình mới đi vào hoạt động đúng vào lúc khó khăn do dịch bệnh COVID-19, song ngay sau khi trở lại cuộc sống bình thường, gia đình chị đã đón được nhiều đoàn khách, bình quân mỗi tháng đón từ 10 đến 15 đoàn khách, doanh thu hàng chục triệu đồng. Chị Sầm Thị Tâm, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ tâm sự.
Vâng, sắp tới thì tôi cũng sẽ đầu tư thêm và trang trí lại và chỉnh trang lại khuôn viên cơ sở để cho khang trang hơn, để được đón được tiếp các đoàn khách từ mọi miền đến tham quan ạ.
Hiện nay chị Tâm còn thành lập đội múa hát và các tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm của người Mường, thu hút đông đảo chị em phụ nữ trong thôn xã cùng tham gia phục vụ và bán sản phẩm cho du khách khi đến địa phương, vừa góp phần giữ gìn văn hóa dân tộc Mường lại có thêm thu nhập khi tham gia vào tổ hợp tác. Nhiều chị em lại rất xúc động. Chị Trương Thị Hường, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Với cái công việc tham gia ở hôm thật tay với cả đợt tiếp đón các đoàn khách thì bản thân vừa có thêm thu nhập, lại vừa được quảng bá các vừa là hình ảnh vừa là văn hóa ẩm thực của dân tộc mình đến du khách thì bản thân rất là vui ạ.
Với mô hình homestay đầu tiên giới thiệu về văn hóa Mường của địa phương, chị Tâm đã giúp gia đình mình có thêm thu nhập, cuộc sống khá giả. Chị còn góp phần quảng bá giới thiệu văn hóa dân tộc Mường đến du khách gần xa, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Năng động, dám nghĩ dám làm, chị Sầm Thị Tâm còn là cán bộ phụ nữ nhiệt tình, sôi nổi gây dựng phong trào hoạt động hội ở địa phương, vững mạnh, tiêu biểu.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 2, Thượng viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua dự luật về gói viện trợ, trong đó có hơn 60 tỷ đô la cho Ukraine. Dự luật được thông qua với 70 phiếu thuận và 29 phiếu chống, trong đó 22 thành viên phe Cộng hòa và hầu hết phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ủng hộ. Dự luật sẽ được chuyển tới Hạ viện Mỹ. Gói dự luật phải được cả hai viện thông qua trước khi chuyển lên Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cảnh báo cơ quan này sẽ bác dự luật của Thượng viện. Ông Johnson chỉ trích dự luật này không đi kèm các điều khoản để ngăn chặn dòng người di cư qua biên giới Mỹ-Mexico. Dự luật này cũng dành 14 tỷ đô la cho Israel trong cuộc chiến chống Hamas và 4,83 tỷ đô la để hỗ trợ các đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Gói hỗ trợ cũng sẽ dành 9,15 tỷ đô la viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza và bờ Tây, Ukraine và các khu vực xung đột khác trên toàn cầu. Ngày 13 tháng 2, cơ quan chống khủng bố của Iraq cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo tuyên bố của cơ quan chống khủng bố Iraq, các đặc vụ đã bắt giữ nghi phạm sau khi đối tượng này xâm nhập Iraq với những tài liệu giả mạo để tiếp tục hành động khủng bố. Cơ quan chống khủng bố Iraq không tiết lộ danh tính đối tượng, song cho biết đây là một nhân vật cấp cao phụ trách mảng quản trị và tài chính của IS. Trong khi đó, một số nguồn tin khác cho biết, kẻ bị bắt giữ là một trong những thủ lĩnh hàng đầu của IS và các cơ quan an ninh của Iraq đã có thông tin về những kế hoạch mà đối tượng này âm mưu tiến hành tại Iraq. tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện kể từ khi IS bị đánh bại vào năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân IS đã ẩn náu tại các sa mạc và khu vực hiểm trở, thường xuyên thực hiện những cuộc tấn công du kích nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường. Ngày 13 tháng 2, ít nhất một người đã thiệt mạng sau khi lũ quét tràn qua thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Antalya nằm bên bờ biển Địa Trung Hải ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Các trường học trong thành phố đã phải đóng cửa, trong khi mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ cũng khiến hệ thống giao thông tê liệt. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nạn nhân thiệt mạng được tìm thấy bị mắc kẹt trong một chiếc xe hơi bị ngập trong một đường hầm tại quận Kepet. Báo chí địa phương ghi nhận lượng mưa trong ngày tại quận Kepet đã tương đương với mức trung bình trong 3 tháng gần đây. Lực lượng cứu hộ Antalya đã giải cứu trên 900 người bị mắc kẹt trong ô tô. Giới chức thành phố đã cho sơ tán một số hộ gia đình đến các khu vực an toàn, đồng thời cảnh báo người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết. Trong báo cáo mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, nguy cơ bùng phát dịch tả trên toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao trong đầu năm 2024. Chỉ riêng trong tháng 1 năm nay, 17 quốc gia ở châu Phi, châu Mỹ và Đông Nam Á đã báo cáo gần 41.000 ca mắc bệnh và 775 trường hợp tử vong. Trong số đó, Zimbabwe và Zimbabwe là hai nước có số ca mắc bệnh dịch tả nghiêm trọng nhất. Theo WHO, hiện vaccine phòng bệnh tả đường uống vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng. Vì vậy, các nước cần có biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh lây lan.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay các sân cỏ châu Âu sôi động trở lại với những trận đấu hấp dẫn ở vòng 1/8 cúp C1 châu Âu 2023-2024. Hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Real Madrid và Man City đều ra trận. Đội bóng giàu thành tích nhất sân chơi này là Real Madrid có chuyến làm khách trước Red Bull Leipzig. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột đã khiến Real gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của Red Bull Leipzig. Trong suốt hiệp 1 của trận đấu, Vinicius và các đồng đội đã bất lực trước hàng thủ phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà. Sang hiệp thi đấu thứ 2 phút thứ 48, Brahim Diaz có pha dê bóng lắt léo vượt qua 4 cầu thủ của đội chủ nhà, sau đó cứa lòng đẹp mắt ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Red Bull Leipzig đã tạo ra được sức ép tương đối lớn về phía khung thành của kênh kênh trắng. Tuy nhiên trong ngày mà thủ thành Lunin thi đấu xuất sắc với 9 pha cứu thua ấn tượng, Real Madrid đã bảo vệ được thành quả của mình để có chiến thắng làm lợi thế trước trận lượt về. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ còn lại, nhà đương kim vô địch Man City đã có trận đấu khó khăn khi làm khách với Copenhagen. Tuy nhiên với sự tỏa dáng của De Bruyne, Silva và Phil Foden, Man City đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Cả 3 bàn thắng của Man City vào lưới Copenhagen đều có dấu giày của tiền vệ De Bruyne. Cầu thủ người Bỉ ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 10 sau đường kiến tạo cho Foden. Sau đó anh có 2 đường kiến tạo để Silva và Foden ghi bàn thắng thứ 2 và thứ 3 cho nhà đương kim vô địch. Bàn thắng danh dự của đội chủ nhà được ghi ở phút thứ 34 do công của Mason. Theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, Man City đã chiêu mộ thành công cầu thủ trái cánh là Savio từ Girona và anh sẽ là tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè 2024. Savio hiện thuộc biên chế của Choi và được cho mượn tại Girona. Anh đã thi đấu chói sáng giúp đội bóng này đua tranh ngôi vô địch La Liga với ông lớn Real Madrid. Và Man City đổ sở hữu một phần Girona cũng như Choi đang chuẩn bị đưa cầu thủ chạy cánh này đến sân Etihad. Chuyên gia chuyển nhượng Fabio Romano đã xác nhận thương vụ này. Savio đã đạt được thỏa thuận gia nhập nửa xanh thành Manchester United. Các giấy tờ đã được hai câu lạc bộ ký kết và Savio sẽ ra mắt chính thức vào tháng 7 tới. Ngôi sao người Brazil sẽ trở thành tân binh đầu tiên của Man vào mùa hè năm nay. Sir Jim Ratcliffe cuối cùng đã nhận được sự chấp thuận của Ngoại hạng Anh trong thương vụ mua lại 25% cổ phần của Manchester United. Khoản đầu tư của tỷ phú người Anh vào MU được công bố vào đêm Giáng sinh năm ngoái khi ông đồng ý chi 1,3 tỷ bảng để mua lại 25% cổ phần Quỷ Đỏ. Tuy nhiên phải tới đêm qua theo giờ Việt Nam, thương vụ này mới được Premier League thông qua. Sau khi mua lại 25% cổ phần, Sir Ratcliffe sẽ tiếp quản mảng thể thao của MU. Bên cạnh việc giám sát các vụ chuyển nhượng, ông tuyên bố sẽ bơm 235 triệu bảng để đầu tư cho cơ sở hạ tầng của câu lạc bộ.
Thời gian còn lại của chương trình điện dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết ngày 14 tháng 2 2024 tức mùng 5 Tết, khu vực phía Đông Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, thành phố Yên Bái có lúc có mưa nhỏ, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Khu vực phía Tây Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Vùng cao các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ.
thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền Sơn Cước truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.